SBS Việt ngữ.
Vâng, kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong buổi phỏng vấn cuối năm 2018, chúng tôi may mắn được gặp tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của PPSOS tại Hoa Kỳ. Lời đầu tiên là thay mặt quý khán giả đài SBS xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ.
Dạ. Dạ vâng, xin chào anh Phan Bách và chúng tôi cũng xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, thưa anh Thắng, nếu mà nhìn lại một năm 2018 thì hoạt động của PPSOS có thể tóm tắt trong những vấn đề gì thưa anh?
À vâng, PPSOS có 3 lĩnh vực hoạt động thưa anh. Thứ nhất là về vấn đề nhân đạo, thì chúng tôi bảo vệ cho những đồng bào mà bị lâm nạn. Phần lớn là những người mà phải chạy sang bỏ nước, bỏ quê hương để chạy sang lánh nạn ở bên Thái Lan, cũng như một vài quốc gia khác như là Indonesia hoặc là Malaysia. Nhưng mà nhiều nhất là bên Thái Lan, hiện nay có khoảng trên 1.000 đồng bào, từ 1.200 đến 1.500 đồng bào. Thì PPSOS là cái tổ chức của người Việt duy nhất mà có luật sư ở bên Thái Lan để bảo vệ cái quy chế tị nạn của những đồng bào này. Cái lĩnh vực thứ hai là những cái tranh đấu cho nhân quyền. Chúng tôi liên tục lên tiếng để mà yêu cầu quốc tế can thiệp cho những người đấu tranh cho nhân quyền mà vì vậy mà họ bị lâm nạn hoặc là đang ở tù, chúng tôi gọi là tù nhân lương tâm. Chúng tôi cũng tham gia nhiều các cái hội nghị về nhân quyền, tham gia nhiều cái buổi kiểm điểm của Liên Hợp Quốc đối với Việt Nam về lĩnh vực nhân quyền. Trong cái lĩnh vực này thì chúng tôi vận động để làm sao Việt Nam phải tuân thủ những cái cam kết của họ với lại quốc tế về nhân quyền. Lĩnh vực thứ ba là chúng tôi hoạt động để làm sao thay đổi đất nước dài lâu, tức là đưa từ vấn đề thay đổi thể chế từ độc tài sang đến dân chủ, một cái hòa bình ổn định và bền vững, thưa anh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh nói có hơn 1.000 người Việt bị kẹt tại Thái Lan, thì anh trong năm qua cũng có một số người đã được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ban cấp cho tư cách tị nạn, và đồng thời có một số đã được bảo trợ sang nước khác, thì anh có thể kể chi tiết cho quý khán giả chúng tôi được biết không? Dạ.
À vâng. Trong năm 2018 thì cái tỷ lệ mà đồng bào được xét là tị nạn đã tăng lên, đặc biệt là đồng bào Tây Nguyên, chúng ta hay gọi cái chữ là người thượng đó, mà theo đạo Tin Lành. Trước đây thì cái tỷ lệ được cứu xét rất thấp, nhưng mà khoảng năm ngoái thì nó tăng vọt lên, một phần đó là do cái cuộc vận động ở bên ngoài ngoài này về vấn đề thông tin cho Liên Hợp Quốc biết cái thực trạng ở tại Việt Nam, ở Tây Nguyên như thế nào. Bởi vì trước đây họ không hiểu, do đó họ không tin vào cái lời khai của chính những đồng bào. Nay thì họ hiểu rồi thì đã tăng lên cái tỷ lệ mà được xét là tị nạn. Tuy nhiên, xin lỗi anh, cô bé thật là nghịch. Ở tại cũng tại Thái Lan thì đồng bào người Hờ Mông đó, thì cái tỷ lệ được xét là tị nạn vẫn còn rất thấp, bởi vì Liên Hợp Quốc chưa hiểu rõ cái hoàn cảnh đối với họ ở trong nước. Thì hiện nay chúng tôi đang làm một cái bản báo cáo tổng quát về cái tình trạng của những người Hờ Mông, thì hy vọng qua đó chúng tôi cũng sẽ nâng lên cái tỷ lệ mà được xét là tị nạn, thưa anh.
Dạ vâng, năm qua cũng có một số người được định cư tại các nước ngoài, nhiều nhất là tại Canada, thì thưa anh, con số này có cao không thưa anh?
À không, rất thấp anh. Những cái người mà được định cư tại Canada mà anh Phan Bách nhắc đến, có lẽ là trong cái chương trình mà đưa người từ Thái Lan sang Canada theo chương trình bảo lãnh tư nhân đó, thì đó là tất cả những người đó là không phải là người tị nạn. Họ là những cựu thuyền nhân đã kẹt lại ở bên Thái Lan mấy chục năm qua và được giải quyết nhân đạo để mà đi theo chương trình này. Chưa một người tị nạn nào được định cư theo cái chương trình này cả. Hy vọng trong thời gian tới đây thì có thể có một số sẽ được cứu xét theo cái dạng này. Tuy nhiên con số này rất nhỏ, khoảng vài chục người thì không thấm gì với lại con số mình hiện nay đang ngồi chờ. Chúng tôi ước lượng cứ mỗi năm đó, cỡ khoảng 5-10% đồng bào của chúng ta mà được xét là tị nạn rồi là có con đường đi định cư mà thôi. Số còn lại là 90-95% vẫn cứ ngồi chờ đó từ hết năm này sang năm khác, nhiều khi 5 năm, 7 năm vẫn chưa đi đâu.
Dạ vâng, thưa anh kể lại cái quốc gia mà có lòng nhân ái nhất, không thể không nói đến Hoa Kỳ. Thì thưa anh, trong năm vừa qua thì Mỹ đã nhận được bao nhiêu người vào, mặc dù rằng chính sách của về di dân của Mỹ thắt chặt rất nhiều, thưa anh. Dạ.
À vâng, năm 2017 đó thì Hoa Kỳ nhận định cư khoảng 1.800 người từ Thái Lan. Năm 2018 chúng tôi chưa có con số nhưng mà chắc chắn là giảm đi so với năm 2017, và năm 2019 thì còn giảm đi nhiều nữa, bởi vì trước đây thì hàng năm Hoa Kỳ nhận 100.000 người tị nạn trên toàn thế giới. Bắt đầu năm nay thì chỉ còn xuống vào khoảng 30.000 thôi, và sang năm có thể còn xuống thấp hơn nữa. Do đó chúng tôi tin rằng cái số lượng mà được định cư từ Thái Lan nó cũng giảm theo cái tỷ lệ như vậy, tức là nó giảm xuống dưới 30% so với trước đây.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa anh, hôm nay là ngày cuối năm rồi, thì thưa anh, trước thềm năm mới, với anh, biển tượng về người tị nạn, người tạm trú tại quốc gia tạm dung có sáng sủa gì không thưa anh?
Trong cái năm 2019 chúng tôi không nghĩ rằng có thay đổi gì nhiều. Chúng tôi đã cố gắng vận động hai cái chính sách từ phía chính phủ Thái Lan. Một cái chính sách là ngưng không bắt và giam những trẻ em và những người mẹ của những trẻ em này, bởi vì nó đi ngược lại với lại cái công ước Liên Hợp Quốc về quyền của trẻ em mà Thái Lan đã là một quốc gia ký kết. Đây là một cái cuộc điều đình, cuộc vận động tôi tin rằng có thể nó sẽ xảy ra trong vòng vài tháng tới đây, thì hy vọng là chính phủ Thái Lan sẽ công bố cái chính sách là từ nay trở đi không bắt và giam những trẻ em tị nạn, và cùng với trẻ em này là bố và mẹ của các em. Tuy nhiên đối với lại người tị nạn nói chung đó, thì chúng tôi cũng đang vận động với lại chính phủ Thái Lan từ 2 năm nay rồi, có một vài cái dấu hiệu là có thể là chính phủ Thái Lan sẽ đồng ý là từ nay trở đi sẽ công nhận cái tư cách tị nạn của những người nào đã được Liên Hiệp Quốc xét là tị nạn, có nghĩa là không bắt họ nữa và cho phép họ được quyền đi làm trong thời gian mà chờ để đi định cư. Đã có một vài lần thì chính phủ Thái hiện nay cho biết rằng họ đồng ý, nhưng rồi họ lại dập dình và rút lại cái sự đồng ý ấy, và chúng tôi không dám đoan quyết rằng sẽ thành công trong cái cuộc vận động thứ hai này. Tức là nói chung cho những người tị nạn đã được Liên Hợp Quốc công nhận tư cách tị nạn thì không bị bắt bớ và được quyền ở lại Thái Lan đi làm, tạo thu nhập trong thời gian chờ đợi để đi định cư.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, cũng hy vọng rằng những cái trông chờ của mọi người ở ngoài sẽ được đáp ứng trong năm mới. Nhưng mà thưa anh, cũng nhân dịp cuối năm thì lời kêu gọi của PPSOS để có thể nhân đôi những đóng góp để cứu đồng bào và thay đổi đất nước, thì thưa anh, chúng tôi cũng mong muốn anh lên tiếng về vấn đề này, và để tránh những cái chuyện mà những kẻ thù thường hay là bêu xấu, thì chúng ta có lẽ phải công bố những cái khoản chi tiêu như thế nào thưa anh? Dạ.
Chúng tôi thì năm nào cũng có cái bản báo cáo và chúng tôi phải theo đúng tất cả những cái đòi hỏi của Sở Thuế Liên bang của Hoa Kỳ, vì chúng tôi là một cái tổ chức bất vụ lợi mà lại có một ngân sách khá lớn, do đó phải theo những cái thủ tục và những cái điều kiện về giải trình cũng như về kiểm toán rất là chặt chẽ của chính phủ Hoa Kỳ. Thì chúng tôi vẫn đang cố gắng để mà kêu gọi cái sự hợp tác và tiếp tay của đồng bào chúng ta ở khắp nơi. Thứ nhất là vấn đề tài chính, để chúng tôi có duy trì được một cái đội ngũ luật sư ở bên Thái Lan. Như tôi trình bày vừa nãy, DPSOS là cái tổ chức duy nhất của người Việt mà đang có văn phòng pháp lý để bảo vệ tư cách tị nạn của đồng bào chúng ta. Cái thứ hai đó là chúng tôi cũng bên cạnh cái đội ngũ luật sư, tôi còn có một cái dàn những nhân sự hoạt động để mà hỗ trợ cho các cộng đồng người Việt ở Việt Nam, những cộng đồng đang bị bách hại như là các giáo xứ công giáo, cũng như là các cái chùa Phật giáo, hoặc là cộng đồng Cao Đài Phật giáo Hòa Hảo, cộng đồng của những người Tây Nguyên và người Hờ Mông theo đạo Tin Lành chẳng hạn, thì chúng tôi giúp để mà xây dựng cái nội lực cho những cộng đồng này để họ tự bảo vệ, và đồng thời viết những cái bản báo cáo gửi cho chúng tôi để chúng tôi báo động với lại quốc tế, với lại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, với lại chính quyền của nhiều quốc gia để can thiệp kịp thời. Thì đó là cái công việc mà chúng tôi sẽ tiếp tục và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2019. Ngoài vấn đề tài chính thì còn cần rất nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như là chúng tôi cần những cái người mà giỏi cả hai ngôn ngữ Việt và Anh để mà giúp dịch những cái tài liệu của quốc tế sang tiếng Việt và rồi dịch những cái đơn báo cáo của người Việt ở trong nước ra tiếng Anh để đọc với quốc tế. Thì tất cả những lĩnh vực đó chúng tôi đang rất cần cái sự hỗ trợ, thưa anh.
Dạ vâng. Chúng tôi hy vọng rằng những việc của PPSOS trong năm 2018 và trước nữa đã chứng minh rằng PPSOS là một tổ chức đã tranh đấu cho công lý, lẽ phải và những người tị nạn, những người khốn khổ. Thì rất hy vọng rằng quý thính giả sẽ tin yêu và mạnh tay đóng góp cho PPSOS trong những công tác cứu người, cứu nạn trước kia là bây giờ là cứu người. Vâng, cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho những giây phút cuối cùng của năm 2018. Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phan Bách rất nhiều và cũng xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân mến. Và nhân đây chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả quý thính giả và đồng bào nói chung ở trong nước và ở ngoài nước một năm mới sẽ thấy được nhiều cái sự thay đổi tích cực và tốt đẹp hơn cho đất nước của chúng ta, cho đồng bào của chúng ta ở Việt Nam. Xin trân trọng chào anh Phan Bách và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, thay mặt cho quý thính giả Đài SBS, chúng tôi cũng xin chúc cho Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và tất cả nhóm của anh cũng như những anh em, những lực lượng có thể giúp đỡ cho những người khốn khổ, những người tị nạn, những người bỏ lánh nạn về các lý do bất hại hay là về tôn giáo vân vân. Xin chúc anh và nhóm PPSOS một năm mới thắng lợi và thưa anh chân cứng đá mềm, thưa anh. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn Phan Bách nhiều.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.